This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Hôm nay chúng Dũng sẽ gửi về những bản tin kinh tế cũng như thị trường chứng khoán chắc cũng không có dài, vì hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị coi những cái màn rất là hấp dẫn khi mà Tổng thống Donald Trump sẽ lên, tức là inauguration sáng ngày hôm nay 11 giờ các thưa vị. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì cũng bình thường, không có gì gọi là thay đổi. Có một đặc biệt thì Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 thì là màu xanh, nhưng mà ngược lại thì vàng cũng như là đô la thì là màu đỏ các thưa vị. Dow Jones lên được 84 điểm, con số hiện tại là 19.817 điểm. Và Nasdaq thì lên 22 điểm, con số hiện tại 5.562 điểm. Và S&P 500 lên 9 điểm, con số hiện tại là 2.273 điểm. Và thì nó 10 năm là 2.49%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên khoảng 1 đồng 07 xu, thùng dầu thô là 53 đồng 35 xu, 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 07 xu, vàng thì giảm rất nhẹ, giảm khoảng gần 38 xu, 1 ounce vàng 1.201 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.07%, tuần rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.530 đồng, bán ra là 22.600 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.540.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Tiến Dũng cũng gửi đến vị bản tin khá là thú vị. Uber đã phải trả ra 20 triệu Mỹ Kim về cái tội là misleading driver. Cái misleading driver này đơn giản là cái vị có sai, đưa cái thông tin sai các thưa vị. Uber phải trả 20 triệu Mỹ Kim qua cái Federal Trade Commission, bắt buộc họ phải trả cái tiền này. Cái lý do vì họ cái thông gọi là cái quảng cáo của họ không có đúng sự thật các thưa vị. Khi mà Uber đã bắt đầu rộng rãi lên như thành phố New York rồi San Francisco, những cái thành phố lớn họ cần nhiều người chạy xe Uber, và từ đó thì họ phải giành giật những cái tài xế từ taxi vân vân, và họ đã đưa một cái quảng cáo rất là gọi là hấp dẫn, có thể làm từ 74.000 cho đến 90.000 một năm. Riêng về New York thì có thể làm trên more than $90,000 a year, và ở bên San Francisco thì có thể làm trên 74.000 một năm chỉ cần chạy xe Uber mà thôi. Nhưng điều này không có thật, và FTC bắt buộc họ phải trả cái tiền bồi thường ra đó là 20 triệu. Vì cái con số mà họ đưa ra đó thật sự không phải là không có, nhưng mà less than 10% những người chạy xe Uber chỉ nhận được khoản tiền như đó thôi. Từ việc chẳng hạn như là 100 người ở New York thì có khoảng 10, ít hơn 10 người có thể làm được 90.000 một năm, còn ngoài ra khoảng là 90% người khác thì làm chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Vì khi mà họ đưa cái thông tin sai lạc này đó, là cuối cùng thì FTC bắt buộc họ phải trả bồi thường, mà khi mà đã điều tra rõ ràng đó thì đúng là như vậy. Vậy thì hiện tại quý vị nhớ một cái điều, khi mà chúng ta đi rơi vào một sự quảng cáo nào đó về lương bổng, cái việc cứ thu thập thông tin, cái việc cứ lấy những cái tờ giấy, những cái nào mà có evidence, cái việc có thể kiện cái người đó để mà vì họ misleading cái information, chúng ta thể kiện được. Vì thí dụ như bây giờ quý vị đang làm một cái công việc nào đó, làm chủ một chỗ nào đó, một cái tiệm nào đó, có ai đến nói là quý vị làm việc cho họ, cái lương của quý vị có thể double cái tiền lương của cái tiệm quý vị đang làm. Có nhiều người đã bỏ việc làm để làm một công việc khác, nhưng thật sự ra cái số tiền nó không đúng như những cái quảng cáo, thì điều đó họ là misleading. Và FTC, nếu chúng ta có đủ bằng chứng đó, chúng ta có thể thưa kiện họ được. Tiến Dũng thấy hiện tại bây giờ trên nhãn thị trường có nhiều người mời gọi đi làm cái việc này làm việc kia, tiền rất cao, bán cái này bán cái kia. Thật sự ra quý vị nên nhớ, không ở Mỹ không có ai mà gọi là, xưa ông bà có nói là không ai mà dạy gì chỉ đường đi buôn, Nếu mà người ta đã làm giàu được rồi thì tội gì người ta chỉ quý vị làm giàu, đúng không? Chỉ có cái là có một cái gì đó phía sau mà chúng ta không có thể hiểu được khi mà cái lời mời gọi họ quá hay, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Pizza. Pizza Hut quý vị biết rằng chỉ còn có không lâu nữa, chỉ còn hơn một tuần nữa, xin lỗi, khoảng nha, thì cái trận Super Bowl sẽ xảy ra. Thì chưa có cái nơi nào mà rầm rộ như là Chicken Wing với là Pizza Hut. Và Pizza Hut ngày hôm qua họ cũng thông báo rằng họ đã mướn thêm đến 11.000 người, các thưa quý vị, trên toàn quốc Hoa Kỳ. Vì cái Super Bowl xảy ra vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Ví dụ không có theo dõi, không biết đội nào với đội nào, nhưng mà thấy rõ ràng là cái những công ty mà hay là những cái cửa hàng bán về thức ăn nhanh đó, đây là cái cơ hội mà họ bỏ tiền vào túi rất là nhiều. Và theo như con số đưa ra đó thì hiện tại bây giờ Pizza có khoảng 8.500 cái địa điểm trên toàn quốc, trong khi đó thì đến 20.000 địa điểm trên toàn thế giới, các thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì hiện tại bây giờ vì cũng biết rằng mọi nơi trên thế giới đang hướng về Washington DC để coi lễ nhậm chức của tổng thống gọi là ứng cử đắc cử viên tổng thống Donald Trump như thế nào. Thì có nhiều người nói rằng khi mà ông lên thì ông đã vẽ một cái line rất là rõ ràng, trước đây đã từng nói thế nào, thì trong tương lai khi lên nhậm chức tổng thống thì ông phải làm như vậy. Và cái line đó đã bắt đầu circle xung quanh cái nước Mỹ, nhưng mà đặc biệt là cái trade giữa Mỹ và Trung Quốc. Có nhiều người nói rằng nếu mà cắt một cái dạch với đường line giữa Mỹ và Trung Quốc thì ai sẽ là người bị thiệt thòi. Sự thiệt thòi này thiệt sự ra thì cái chúng ta biết là khi mà chưa lên nhậm chức thì đã ông đã nói đến nhiều cái quốc gia khác là cái thuế mậu dịch, cái tariff này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. BMW, những cái công ty sản xuất xe hơi của Đức, rồi ngay cả những công ty sản xuất xe hơi của Mỹ, rồi ngay cả Google, rồi ngay cả iPhone, Apple, vân vân. Thì nhưng mà đưa ra đó thì tất cả những công ty này hầu hết có cái trụ sở chính ở bên Trung Quốc. Nhưng mà họ khi mà bộ gọi là về thương mại đó, họ đưa cái con số ra theo như cái thống kê yêu cầu Commerce Department họ đưa ra đó, thì họ nói rằng cái số mà xuất khẩu của Mỹ qua Trung Quốc trong 12 tháng time frame 12 months thì nó chỉ có khoảng 125.3 tỷ mà thôi. Con số này thật sự nó quá khiêm nhường, thưa quý vị. Và trong đó đa số là airplane, tức là máy bay, rồi soybean, tức là đậu nành, rồi cái thứ ba là car, là đứng thứ nhì, rồi đứng thứ ba. Đầu tiên là máy bay, rồi soybean, là car, là những cái đó là Hoa Kỳ xuất khẩu qua bên Trung Quốc. Nhưng trong một cái time frame từ năm 2015, tức là từ tháng 1 đến tháng 12 đó, trong khi đó thì China đã nhập khẩu vào Hoa Kỳ 484 tỷ. Con số này nó gần như là gấp 3 lần, cái thưa vị. Và cái điều này thấy rõ ràng rằng Hoa Kỳ đưa qua không bao nhiêu, nhưng mà nhập vào thì rất là nhiều. Điển hình quý vị đi bất cứ nơi nào, ngay cả cái xe quý vị đang chạy, cái áo quần chúng ta đang mặc, cái đồ ăn chúng ta đang ăn, Made in China. Ngay cả cái iPhone quý vị đang xài, quý vị nghĩ là của Mỹ, thật sự ra Made in China, cái thưa quý vị. Tất cả những iPhone quý vị, tức là những cái về đồ điện tử, đa số quý vị thử. Bây giờ quý vị không tin, quý vị, những gì xung quanh quý vị dở lên coi là Made in China. Vì thế, cái số tiền nhập khẩu từ Trung Quốc vào đó gấp 3 mỗi năm, như vậy là gấp 3. Để cái nợ Hoa Kỳ hiện tại giờ thiếu nợ Trung Quốc là nhiều nhất. Và trong tương lai không biết rằng ông Donald Trump sẽ làm việc như thế nào, nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng chúng ta làm gọi là hạn chế bớt những cái gì Made in China, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, có nói rằng mỗi năm như vậy đó thì Hoa Kỳ thống kê lại, tức là về census, về tiếng Dũng không có dịch cái từ chữ này, sẽ thống kê lại cái số dân, cái nơi bộ thống kê dân số là cái nơi nào mà người dân Hoa Kỳ bỏ đi nhiều nhất, và cái nơi nào, cái tiểu bang nào là người dân Hoa Kỳ về nhiều nhất. Thì họ lấy cái con số từ cái United Vet Line, tức là đây là cái công ty mà chuyên môn vận chuyển những cái nhà của những cái đồ đạc của những người dân mà họ chuyển từ nơi này qua nơi khác. Thì họ nói rằng năm ngoái đó, năm 2016 đó, là họ di chuyển khoảng 114.000 chuyến như vậy. và họ thấy rằng cái 10 cái tiểu bang đó mà người ta bỏ đi nhiều nhất, nhưng mà 4 cái tiểu bang đứng đầu đó là New Jersey. New Jersey người ta bỏ đi nhiều nhất. Cái thứ nhì là Illinois. Và cái thứ ba là New York. Cái thứ tư là Connecticut. Và họ nói rằng thật sự ra thì có những người gọi là job relocate, tức là họ chuyển về công việc làm. Có những người là họ nói rằng có về cái population, tức là cái nơi đó họ nó phát triển rồi là ồn ào quá, họ là không muốn, họ lại đi. Rồi có những cái vài cái lý do khác, chẳng như là đi anh tôi qua bên tiểu bang này thì tôi đi theo, đó là họ đi theo về gia đình. Nhưng mà những tiểu bang nào thì nhiều người đi về ở nhất, và họ nói đứng đầu á là Oregon, và đứng thứ nhì là Idaho, rồi đứng thứ ba là South Carolina, đứng thứ tư là South Dakota, và đứng thứ năm là Vermont. Thì thấy là trong những cái tiểu bang mà chị Dũng vừa nói đó, là cũng hầu hết là trong đây là miền núi. Không biết rằng phải là thời gian vừa qua bị lục lội nhiều quá hay người dân bắt đầu chuyển lên núi hay không, nhiều đó là những cái tiểu bang. Nhưng mà những tiểu bang này chỉ có ở bên Oregon là nó gần hướng về Cali chút xíu thì nó ok, nhưng mà South Carolina nó buồn lắm cái thư viện ở nơi đó. Nhưng mà nó ở nơi này thì nó có một cái trụ sở, xin lỗi, cái hãng chính, tức là cái headquarters của BMW nằm ở đây. South Dakota, Vermont thì khỏi nói rồi, những khu này thì buồn lắm, chỉ ngoại trừ cái Oregon là nó tạm ok thôi, còn ngoài ra 6 tiểu bang thì mới nói tiểu bang nào cũng buồn hết cái thư viện. Bản tin cuối cùng xin trở lại với Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, như anh Dũng nói, cũng vài tiếng nữa thôi thì buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống Donald Trump sẽ được tiến hành. Mặc dù đối với đa số, một số người thì cũng không có đáng gì để quan tâm, nhưng mà mình cũng không thể phủ nhận được rằng đó là một cái sự kiện rất là long trọng của đất nước Hoa Kỳ này, đúng không ạ? Và theo những cái thông tin mà báo chí cũng chia sẻ rồi, đó là trong lễ tân cử này thì tất cả những cái từ nghi thức cho đến những cái buổi dạ vũ này nó liên quan đến buổi lễ nhậm chức tân tổng thống Donald Trump thì sẽ tối giản, giảm tới mức là ít nhất so với những cái đời tổng thống tiền nhiệm. Nhưng mà mặc dù tối giản như vậy, nhưng mà cái chi phí cho nó thì lại cao hơn nhiều so với những người tiền nhiệm, mà đặc biệt là cao hơn đối với ông Obama. Không biết anh Tiến Dũng có đoán được tại sao cái chi phí cao hơn không ạ? Chủ yếu cái chi phí đó cho cái gì ạ?
Cái inauguration này thật sự ra thì bất cứ lúc nào tổng thống nào cũng quan trọng hết. Cả thế giới đều gọi là chăm chú coi cái chương trình này. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng có nhiều người hoàn toàn không thích. Chẳng hạn như bây giờ Dũng không thích ông Trump thì Dũng cũng chẳng muốn coi làm gì. Hay là thì Minh Nhung thích ông Trump thì Minh Nhung nói là đây là buổi lễ rất là quan trọng. Nói chung lại thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà cả thế giới thì họ rất là quan tâm về vấn đề này vì nó ảnh hưởng đến kinh tế rất nhiều của thưa quý vị. Cảm ơn Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.